Phật
Pháp
ứng dụng.
Trong khóa tu thứ 10 này, thì trước hết cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã chiếu cố đến hàng học của chúng tôi, và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử trong khóa tu Phật thất được thân tâm an lạc, gặt hái được nhiều kết quả trong khóa tu Phật thất kỳ này. Thay mặt kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì một vài lần đầu thì còn xa lạ, còn bây giờ thì giữa tôi và các vị cũng như là quá quen biết nhau rồi, trực tiếp gián tiếp gì chúng ta cũng có được biết. Thì hôm nay chúng tôi chỉ đến với các vị một đề tài cũng gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Sở trường tôi là vậy, chút chút vậy đã gần gũi với cuộc sống xung quanh mình, biết gì thì chúng tôi học được gì, biết được gì thì chúng tôi cùng trao đổi với các vị về lĩnh vực đó. Và đề tài hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài là tự đại và lỗi lầm. Đây là cái đề tài mà chúng tôi tiếp chuyện với các vị hôm nay, đó là đề tài tự đại và lỗi lầm. Các vị có một cái khái niệm về cái đề tài chúng tôi muốn nói với các vị hôm nay chưa? Chắc chắn là các vị hình dung được một cái ý nghĩa về cái nội dung này. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến các vị. Với tinh thần học Phật, con người ta cần phải làm gì, tu tập như thế nào? Giữa cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của những con người ở những cái lĩnh vực tư tưởng học thuyết khác, nó có cái sự gắn bó với nhau và có những sự khác biệt nhau ở điểm nào? Và làm sao Đức Phật mà nhắn nhủ với chúng ta là bất cứ một hành động nào, dù đó là quan niệm thế gian hay quan niệm truyền thống, mà nếu nó đem đến tội lỗi, nó đem đến khổ đau, nó đem đến những cái bất như ý ở phía sau mỗi hành động đó, tất cả những điều đó Đức Phật đều quy kết vào sai lầm và tội lỗi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói với các vị với đề tài là quan trọng nhất là ở chỗ là tự đại, nhưng mà cái lỗi lầm là cái tác dụng của nó, tức là sau cái tự đại rồi nó phải có một cái gì đó phía sau nó, cái hậu quả, cái gì đó tất yếu. Cho nên chúng tôi mới nói luôn với một cái đề tài là tự đại và lỗi lầm, giống như một sự giải thích cho một tiêu đề mà chúng tôi đưa ra với các vị. Bây giờ tự đại về cái nguyên nghĩa của chữ Hán đó là gì? Tự là gì? Tự là gì? Tự là chùa, phải không? Tự đại là chùa lớn, phải không? Các vị á, cái trong cái văn của tiếng Việt mình á, đôi khi nó chuyển tải không hết những cái văn Hán. Nếu chúng ta học chữ Hán, chúng ta mới phân tích được cái chữ nào là tự là chùa, rồi cái chữ nào là tự là chính mình. Cho nên á, trong cái nghĩa của tự đại này là tự là chính mình, chứ không phải là tự là chùa. Ví dụ Long Thành tự là chùa Long Thành đó, thì cái đó nó không phải. Cái chữ tự đó nó khác với cái chữ đường này. Cho nên ý nghĩa của chữ tự đại này có nghĩa là tự thấy mình lớn, tự thấy mình lớn. Nếu mà ví dụ các vị trưởng thành ở độ tuổi lớn tuổi mà các vị thấy mình lớn á, cái chuyện nó không có gì để nói. Đó là một cái nhìn nhận hết sức đúng đắn và khách quan. Nhưng mà ở đây tự đại nó mang một cái ý nghĩa khác, không phải thấy mình lớn mà thấy mình được trưởng thành, thấy mình lớn tuổi. Mà tự đại đây là một cái tấm kiêu ngạo, kiêu căng mà cái đời người ta hay gọi là chữ làm phách á. Nó nói một cái chữ mà thực sự rất là dân gian thì người ta gọi là những người làm phách á. Đây là mình nói từ đời thôi. Còn trong nhà đạo chúng ta không nói mà cái từ làm phách nó hơi thô, mà chúng ta chỉ gọi là tự đại, tức là tự đắc, tự kiêu, tự hãnh về những gì của chính mình. Mình thấy mình hơn người. Như vậy thì bây giờ ở lĩnh vực nào mà chúng ta đã nhận thức được rằng tự đại? Chúng ta nhận thức qua để rồi chúng ta kiềm chế, tu tập và chuyển hóa để con người chúng ta được tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn và tránh đi hậu quả, quả báo nhiều hơn. Bởi vì quả báo của học tự đại là những quả báo khôn lường, các vị nên nhớ như vậy. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Chúng ta hay tự đại trong cuộc sống mình về những lĩnh vực nào? Tiền tài, sắc đẹp, địa vị, quyền lực, sức khỏe. Tức là mỗi một người có cái tính tự kiêu, tự đắc về mình, về tiền bạc, sự giàu có của mình, tự đắc về sức mạnh của mình, tự đắc về những quyền lực của mình đang có. tự đắc thì địa vị của mình đó, nó nhiều mặt. Cái những gì mà chúng ta thấy mình á, đôi khi mình tự nhân quá cái con người của mình lên, để rồi mình nhìn người bằng nửa con mắt, mình nhìn người bằng thái độ khinh thị, mình nhìn người bằng cái thái độ tự kiêu. Tất cả những cái đó thì liệt vào trong cái ý nghĩa của tự đại. Vì vậy cái từ tự đại này đó, nó đã ám chỉ cho cái hành động của chúng ta, nó không phải riêng lời nói, mà nó tự chỉ bằng cái ánh mắt nè, bằng cái hành động nè, bằng cái tư duy nè, bằng ngôn ngữ nè. Rồi cuối cùng bằng cái gì? Các người đố gì nào nói đúng? Bằng cái gì? Bằng gì? Bằng nụ cười nữa, đúng không? Các vị vừa rồi tôi có nói với các vị cái đề tài vừa rồi, cái thầm ban vui đó, có mấy cái ý nghĩa của nụ cười đó. Trong đó có nụ cười của gì? Của kiêu ngạo, đúng không? Ừ, trong đó có nụ cười kiêu ngạo. Cười đau khổ, cười kiêu ngạo, rồi cười quan hỷ, rồi cười gì đó là nhiều nụ cười. Tôi phân tích với các vị vừa rồi. Cho nên ở trong cái tự đại này, các vị đừng nói là ở lời nói không. Có thể là lời nói, có thể là hành động, có thể là ánh mắt nhìn nữa. Cái ánh mắt nhìn khi người các vị thấy biết không? Các vị đây có ai bao giờ thử nhìn khi người bao giờ chưa? Cái nhìn tự đại, cái nhìn tự đại thế nào chưa? À, rồi có những khi chúng ta nói qua ngôn ngữ tự đại nữa. À, chúng ta nói những ngôn ngữ, cái hành động tự đại là chúng ta xem những người khác như cỏ rác, như thấp hèn và cả mọi thứ. Rồi trong cái nội dung này chúng ta sẽ phân tích để các vị thấy được những cái nào nó diễn tiến trong cuộc đời của chúng ta ra sao, thì các vị cùng tìm hiểu. Nha. Xin thưa với các vị, những cái gì mà tôi gợi ý với các vị nó sẽ trở thành những điều mà chúng ta sẽ bàn giải. Tôi nhớ rằng đó, cái sự tự đại này nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều cái sai lầm. Có thể là trong cuộc đời, trong mối tương giao, trong sự hành xử chúng ta sai lầm là một phần, nhưng có thể chính cái tự đại này nó đưa đến một cái tội lỗi về mỗi bản thân chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy một cái hành động tự đại mà mình không ám chỉ ai, mình nói trong cái một cái bộ phim mà Tây Du Ký, các vị có nhớ cái hình ảnh mà Đức Tề Thiên Đại Thánh á đứng trên bàn tay Phật không? Lúc mà Tề Thiên Đại Thánh đứng trên bàn tay Phật á, thì lúc đó Phật Tổ Như Lai mới nói như thế nào? Ngươi mà bay được ra khỏi cái lòng bàn tay ta đó, thì ta sẽ giao cho gì? Chức Tề Thiên Đại Thánh, tức là giao cái cõi trời này cho ngươi cai quản. Thì Tề Thiên Đại Thánh nhìn với một cái vẻ, với một cái lần nhúng mình của Tề Thiên á, nó là nó đã đi bao nhiêu ngàn dặm rồi, mà đối với một cái lòng bàn tay của Đức Phật Tổ á, thì không có gì để nói cả. Nó ngài nói chơi nó thiệt. Ông nói là phải giữ lời nha, ông là Đức Phật nha, ông nói phải giữ lời. Tề Thiên rồi đấy, Đức Phật cái gật đầu. Thì lúc đó là Tề Thiên trong tinh thần rất là tự kiêu, tự ngạo, tự đại, thấy cái đó là có cái gì đâu quan trọng. Nhưng mà rồi cuối cùng các vị biết rằng Tề Thiên Đại Thánh đã dùng thần thông, nó bay như thế nào, đã bay biết bao nhiêu mà tới cái năm cái ngón tay của Đức Phật, đúng không? Mới tới có khoảng đâu gần lắm giữa của năm ngón tay Đức Phật thôi, thì lấy năm cái ngón tay đó thì nhìn không thấy được cái chóp nhóp của nó, mới tưởng đây là nơi cuối trời cuối đất rồi. Ở đây là những cái cột trụ mà đậu trời đó, cuối trời cuối đất là mình đã tới rồi. À, cho nên mới tính cách kiêu ngạo, cười một cái lộ vẻ tự đắc, rồi còn để lại một chút dấu vết nữa, các vị biết không? Có không? Nè, rồi Tề Thiên đã làm dấu rồi để lại một chút dấu vết của hơi mình nữa, để là sau này cái ông Phật này nó không có lật lọng lại tôi nha. Đã nói rồi, tôi tự với tôi đừng lật lọng lại. Cho nên chính cái đó là cái thái độ người ta gọi là tự đại, kiêu căng tự đắc, không biết được đối tượng là ai, không biết mình là ai. Và người ta thường nói một cái câu mà chúng ta thường hay nói là xem trời bằng gì? Bằng dung. Xem cái trời bự trời to như thế này và địa cầu một cái, mà cái dung là bằng cái nắp đầu của mình đó. Bằng dung có nghĩa là xem ông trời này có bị lớn thế đó, để nói cho những cái người có cái tấm tự đại. Chúng ta thì có nhiều cái cách để thể hiện tự đại khác nhau. Có những khi chúng ta chưa đủ sức để tự đại bằng những cái cách mà chúng ta thấy là lộ liễu, nhưng mà có những cái cách tự đại âm thầm khác, cho nên cho tôi nhớ rằng từ rất lâu rồi có một cái chương trình Phi Hoa hậu Việt Nam hoặc thế giới gì đó. Trong đó có một cái người trong ban phỏng vấn mà thi cuối cùng, ở cái ngày cuối cùng thi ứng xử thì được 10 người tuyển ra làm cái người mà được chấm mà điểm cao nhất trong mỗi thi tuyển ra. Thì tới cái phần ứng xử lúc đó cái ban tổ chức người ta mới hỏi rằng, có một cái cô đó đó, người ta mới hỏi rằng: thưa cô có phải là người đẹp không? Thì lúc đó cô ta trả lời một câu như thế này: vâng, tôi là người đẹp. Cô đó có thể đậu không? Các vị biết chắc chắn sau câu trả lời là không đậu. Đó là một cái câu ứng xử mà người ta cảm thấy là vụng về. Nếu thật sự trong lòng cô này có thể là hơi khó trả lời cái câu này, tức là trong một câu hỏi nó khó có cái sự chuẩn bị trước, cho nên lúng túng và nói thật. Mặc dầu những người bước đến đó cuộc thi đều biết mình có một chút nhan sắc cả, đúng không? Có khi nào mà mình què mình lên tới thi không? Đúng không? Đâu có. Có khi á, đâu có khi nào mà mình thấy mình mà không vẹn toàn hoàn hảo mà mình bước lên đó thi đâu. Thành ra mình cũng thấy mình có một chút nhan sắc nào đó, tức là mình cũng biết mình đẹp mình mới bước lên đó thi chứ. Nhưng mà với tính cách, nếu mà mình bị lúng túng thì mình có thể là vâng, tôi là người đẹp nhưng mà đẹp nhất nhà, ví dụ vậy. Người ta thông cảm không? Thông cảm. Nhưng mà ở đây là một cái của thế giới, của quốc gia mà mình nói như vậy, tôi cho rằng các vị là thật nghĩa như vậy đi, nhưng mà người nghe sẽ không bao giờ thông cảm. Vì vậy trước pháp cô đó sẽ không bao giờ có một ứng xử đẹp để khán giả người ta đồng tình. Vì vậy với câu trả lời đó, người ta kêu cô là người kiêu ngạo. Có thể trong phòng cô bị bí quá, không biết đường trả lời, là nói tú đại à, nhưng không có nghĩa là tự kiêu. Nhưng mà về mặt khách quan, người ta sẵn sàng, người ta cho đó là một lời của sự kiêu ngạo. Từ chỗ đó cho nên cô phải bị rớt à, đó là một cái điều nguyên tắc quan tắc yếu. Cho nên khi mà các vị nhớ kỹ trong 14 điều căn của Đức Phật dạy đó, trong đó Hòa Thượng Kim Cương Tử đã chiết lọc lại tất cả những ý nghĩa của lời Phật dạy thành những câu tinh hoa. Mà trong đó có một câu nói lên rằng là: thất bại lớn nhất của đời người là gì? Là gì? Là gì tôi vừa nói? Tự đại. Đây là một trong 14 điều đời dạy mà rất là thấm thiết. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Cho nên từ chỗ đó các vị biết rằng tự đại nó có một cái khuyết điểm rất là lớn. Vì vậy cho nên nó đưa con người đến sự sai lầm mà không hay. Do sự tự đại kiêu ngạo cho nên không thấy những sai lầm. Do không có tính khiêm tốn cho nên làm thất nhân tâm. Tất cả những cái đó để đưa đến sự thất bại trong binh trận, trong doanh nghiệp, trong thương trường, trong nhiều mặt khác và trong sự đối nhân xử thế. Và cuối cùng hậu quả của nó trong vấn đề nhân quả là mỗi người không thể thoát được. Tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc trong cái chuyện mà Ngụ Ngôn của La Fontaine. Đây là một cái nhà thơ ngụ ngôn của Pháp. Và quyển sách này đã được dịch bằng nhiều thứ tiếng và tôi đã được đọc một lần. Trong chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine có kể lại một cái chuyện mượn cái hình ảnh của các cái loài súc vật để nói đến con người. Thật sự các vị, bất cứ một loại chuyện ngụ ngôn nào cũng vậy, ít bao giờ người ta nói đến con người lắm. Người ta toàn là mượn các cái hình ảnh của các loài súc vật hay là các cây, các đá, coi như là một thế giới hoàn toàn thiên nhiên, tự nhiên, để nhắc nhở, để ám chỉ, để đả kích cho một cái người nào đó, một cái loại người hay là một cái giai cấp hay là một cái hành động nào mà người ta thấy cảm thấy khó coi. Người ta nhân quá bằng những hình ảnh của con vật thôi chứ người ta không có nói với con người. Nhưng mà qua đó người ta muốn gửi gắm trái tim, ước mơ và nguyện vọng của mình để chấn chỉnh một cái thành phần đó, để chấn chỉnh hành động đó, để chấn chỉnh cái thói quen đó. Cho nên tất cả các chuyện ngụ ngôn đều như vậy hết. Và trong một cái câu chuyện này, để thấy được sự sai lầm của sự kiêu ngạo và tự đại, người ta mới mượn hình ảnh của một chúa tể thần lâm, đó là sư tử. Đây là cái một câu chuyện nói đến một cái con mồng và con sư tử. Thì trong cái chuyện được kể như thế này: một hôm con sư tử đang nằm ngủ trưa, thì có một con mồng đang bay ở phía trên đó, có những tiếng kêu ve ve đó. Thì con sư tử nói quá: nơi đồ mồng tâm kia, mi đi cút gần ở chỗ này. thì lúc đó con hồng nó bị chạm tự ái bởi một cái tiếng của Chúa Tể Sanh Lâm. Mà các vị biết rằng một con hồng bị lớn, con hồng có lớn nhất là bị lớn, mà đầu đũa ăn chúng ta chứ gì, đúng không? À, con hồng có lớn nhất là tôi cho bằng cái đầu ngón tay này, tay út của tôi thôi. À, một con sư tử bị lớn, à, sư tử rất to, mình sợ sư tử là sợ mồng, sợ sư tử đâu sợ mồng, phải không? À, nói đến sư tử là ai cũng sợ, Chúa Tể Sanh Lâm mà. Nhưng mà như vậy khi mà một con sư tử nó đã khích một con mồng một lời như vậy rồi á, thì con mồng mới nói này: này Chúa Tể Sanh Lâm kia, ngươi đừng nghĩ ngươi là to con lớn xác như vậy là ngươi có thể là ngươi làm được tất cả mọi thứ trên đời. Ngươi thấy mọi loài sinh vật khác có thể quỳ mọp với ngươi, chạy dưới chân ngươi, có thể chạy trốn khi có ngươi xuất hiện, có thể là kinh hồn hồn quản vía khi ngươi cầm lên một tiếng, nhưng mà đối với ta ngươi không có nghĩa lý gì cả. Nghe một câu nói của con mồng là sư tử đã đóng người lên rồi và cầm lên một tiếng rất là dữ dằn, và con mồng mới nói là: nếu ngươi giỏi thì ngươi có thử á, tuyên chiến với ta đi, rồi ngươi sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của ngươi và thế nào là sức mạnh của ta. Thì sư tử trong cái tính khinh địch, tức là bản thân của nó là không sợ bất cứ một loài thú nào, mà đối với con mồng mới lớn vậy mà bắp bắp gì phải sợ. Mi là cái thứ gì, ta chỉ cần mà quắt một cái là không đủ nhét khe răng ta nữa. Nói như vậy rồi bắt đầu giống chống lên, hai bên bắt đầu tuyên chiến. Sự thật ra các vị biết rằng con mồng là một cái loài vật biết bay và rất là lẹ, cho nên bắt đầu khi tuyên chiến rồi á, thì nó có khi nào nó nhầm cái miệng con sư tử hả ra mà nhảy vô không? Ai ngu vậy? Nó cho nên khi tuyên chiến rồi á, nó không như vậy, nó mới đè cần cổ của sư tử mà nó cắn. Rồi cái sư tử gầm lên lắc mình và dùng nanh vuốt để chụp, tất cả mọi thứ đều vô hiệu, nó đè lỗ tai của sư tử nó chung, nó đè cái lỗ mũi của sư tử nó cắn, tất cả mọi cái chỗ mà sư tử hoàn toàn không có cách gì có thể làm được cả. Và sư tử chỉ gầm lên những tiếng tức tối và lăn lộn như thế, và nó đốt tất cả mọi cái nơi của sư tử, nó đốt vào mắt, nó đốt vào mũi, nó đốt vào lỗ tai, nó đốt vào từng cổ, nó đốt những nơi mà sư tử không có cách gì làm được đó. Cuối cùng sư tử phải tức tối đâm đầu vào cái này, đâm đầu vào cái đó, dụi đầu vào cái này, cái khác. Và cuối cùng sư tử phải lăn ra một cách vật vã, sự thua một cách đau thương. Sau khi con mồng đã chiến thắng sư tử rồi, thì lúc đó con mồng phải tự hào về mình. Với một cái con vật mà những con mồng như vậy mà chiến thắng được sư tử là một sự vẻ vang, đúng không? Cho nên từ những chỗ đó con mồng ấy bắt đầu mới giống giống là hô hào là đã thắng trận, và cuối cùng nó bay phút đi trong sự vinh quang hớn hở và sự tự đắc của nó. Nhưng không ngờ nó vừa bay phút một chút thì nó đụng phải cái gì? Đố ai nghĩ ra được? Các vị có thể nghĩ ra được đụng cái gì? À, đụng cây hay đụng già? Xin thưa với các vị, đụng nhầm dáng nhện các vị. Trong lúc là đang vinh quang thắng như vậy, rất là tự hào như vậy, đã kêu lên mọi người rằng ta đã chiến thắng rồi, với một loài sư tử như vậy mà chẳng làm gì được ta, thì bay phút như thế và bay phút vô tình đâm đầu phải dáng nhện. Và khi mồng mà đâm vào dáng nhện thì sao? Có sống nổi với dáng nhện đâu? Không thể nào. Và cuối cùng chịu chết chứ cái sức mạnh của con nhện. Như vậy thì khi mà con mồng thắng được sư tử mà lại chết dưới tay của nhện, như vậy chúng ta hiểu được điều gì? Đầu tiên sư tử có kiêu ngạo không? Sư tử kiêu ngạo. Nhưng mà sư tử kiêu ngạo đã đem đến cho một sự thất bại thảm bại với tay của con mồng. Nhưng mà khi con mồng thắng trận rồi, có kiêu ngạo không? Có. Cho nên chính cái điều đó, con mồng nó lại rơi vào trong một sự sai lầm tiếp tục. Đó là rơi vào trong gian nhện. Cho nên ngày xưa tôi có nhớ cái một câu chuyện mà tôi có đọc là chúng ta thấy cái cách xử thế của người xưa rất là hay. Có một vị tướng quân đánh thắng trận trở về và được vua tổ chức một cái cuộc long trọng để mà cung đón một vị tướng quân này trong ngày thắng trận. Thì cái vị tướng quân trong ngày thắng trận thay vì mang một bộ đồ của tướng quân bước ra hùng dũng trước mặt mọi người, nhưng mà trong khi đó tướng quân đi ra thì cả nhắc cà thọt vậy đó. Thì về cái người hầu mới nói dạ, tại sao ngài bước ra ba quân tướng sĩ, ngài đứng quay vệ, Ngài nói một tiếng như rầm vang, nhưng tại sao trước mặt bao giới thiên hạ và sự chiến thắng dễ dàng của Ngài, Ngài lại đi cà nhắc và Ngài lại lộ vẻ là bệnh tật? Thì tướng vua mới nói rằng: ta thắng trận mà đã có người không ưa rồi, mà nếu hôm nay ta xuất hiện trước mọi người trong vẻ dâng dâng tự đắc nữa đó, thì không còn ai thích ta nữa cả. Vì vậy muốn để mọi người tôn vinh thành quả của ta và thương hại ta để chấp nhận cái kết quả này, ta phải giả rằng là những người đi ra tập nguyền và thiểu đạo. Đây là một cái này hết sức tâm lý. Các vị nghe thấy được cái gì? Cho nên con mong chiến thắng được sư tử, nhưng mà sẽ chiến bại với cái giá nhờ. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi. Cho nên đời chúng ta có đưa đến một cái câu gì? Nhân cao tắc hữu gì? Cao nhân tắc hữu. Thì sao? Cao nhân gì? Ai cũng biết nho hấp giỏi à. Đó là tôi nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân gì? Tức là những người nào đã giỏi, tài giỏi, đừng có bao giờ nghĩ mình là nhất. Đừng người giàu, đừng có nghĩ mình là nhất. Người đẹp, đừng có nghĩ mình là nhất. Hay là người quyền thế, đừng có nghĩ mình là nhất. Tất cả những cái gì nó cũng có cái hơn cái đó cả. Và như một số bài giảng khác tôi đã từng đưa cho các vị, không biết là tôi giảng trong nhiều đề tài mà không biết tôi nói trong đoạn nào, các vị có nhớ không? Là tôi nói tất cả hạnh phúc, đau khổ, đẹp, xấu, giàu, nghèo, nó vô thường. Nó vô thường. Hôm nay được đó, ngày mai mất đó, ngày mai mất đó, rồi trở lại được đó. Tất cả nó tùy theo cái phước báo nhân duyên của con người. Cho nên có được chúng ta mừng, và chúng ta nghĩ rằng phước báo mình có được thì nên khiêm tốn và giữ gìn, đừng bao giờ kiêu kiêu tự đắc. Hôm nay chúng ta được cái này thì chúng ta sẽ tiết lộ cái khác, mà nếu chúng ta không khéo chúng ta tạo ra một sai lầm lớn trong sự thành đạt. Bởi vậy những người hay thành đạt là những người hay có những cái hốt thẩm kế bên mình, điều đó là điều tất yếu, điều tất yếu. Cho nên ở đây tôi có nhớ trong một cái chuyện mà ngày xưa người ta từng nói trong cái chuyện mà Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Tôi nhớ tôi đọc đâu hồi mười mấy hai năm về trước, lâu lắm rồi, bây giờ tôi hình như không biết là cái này có còn. Tôi có nhớ tôi rất là thích cái mà những câu chuyện này. Có một cái bà mà bà phù thủy là bà gì mà rất độc ác mà ghen tị với nàng Bạch Tuyết. Ở chỗ là bà có một cái gương thần, bà có một gương thần, bà thỉnh thoảng á bà lại cái gương thần bà soi gương, bởi vì bà là người đẹp mà. Và bà mỗi lần bà soi gương như vậy, bà nói là gương kia ngự ở trên tường nước ta, vậy sao nữa? Các vị nào có đọc thì nhớ nước ta ai đẹp, cái gì nữa? Được nhường như ta, tức là ta là người đẹp nhất, nước này có bao giờ ai đẹp được không? Cái gương này nó nói là mỗi lần như vậy là gương này vừa nói là ta là người đẹp, ta là người đẹp. Thì lúc đó bà rất là tự hào. Nhưng mà một hôm bà đến trước gương bà cũng hỏi gương kia ở trên tường nước ta ai đẹp, được nhường như ta thì sao? Thì gương hôm nay nói là xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Tại vì nữa, nàng ta ở đuối núi non, tại nhà của bà ấy xuống đường xa xa. Cho nên các vị thấy lúc đó là cái cảm giác gì của bà phải ra? Xong lên, đố kỵ lên, tức tối lên. Và từ những chỗ đó bắt đầu bà mới sanh tâm tội ác. Và kể từ đó cái tính phù thủy của bà hiện lên. Và bà đã rất độc địa, rất thủ đoạn ở những trường hợp. Cho nên tự đại nó sẽ dẫn đến sự khoe khoang, khoác lác, kiêu ngạo, thủ đoạn, nhiều thứ nó sẽ xảy ra sau đó. Mà những cái vấn đề tu tập của chúng ta cũng phải nhận thức được. Tôi nhớ khoảng ngày mười mấy năm trước á, thầy cũng có vẽ một bức tranh về tượng cổ Đạt Ma. Thì mà khi vẽ tượng cổ Đạt Ma để thờ thì nhờ một họa sĩ đâu vẽ. Thì thầy tôi mới đem cái bức hình của một vị khác là được vẽ được thu gọn nhỏ lại và đem ra là nói là ông nên vẽ như thế này để cố gắng vẽ cho tôi một bức tranh đẹp để tôi thờ. Thì họa sĩ nó nói một câu như thế này: tôi nói thiệt với thầy, tôi vẽ không đẹp á là tôi không lấy tiền. Nhưng mà thiệt sự với các vị á, mình nghe nói vậy thì mình cũng có cái vẻ tự tin một chút, nhưng mà thấy ông này hơi kiêu ngạo. Nhưng thật sự thì anh biết các vị đem bức tranh về chẳng sống được vào đâu cả. Nó kỳ vậy đó. Mình đã giờ gợi ý cho ảnh một cái bức hình là như thế này, những đường nét như thế này, cần phải vẽ như vậy để tôn thờ. Anh nói lên câu vậy Nên tôi chỉ nhìn qua thôi là tôi vẽ là thầy yên tâm, không đẹp mà tôi không lấy tiền. Đó một con như thế đó. Nhưng mà thật sự về rồi vẽ cuối cùng đâu dám để lên thờ, không dám để lên thờ. Vẽ tổ đà ma mà nó ra cái gì đâu biết, ra đến lỗi chí tâm luôn. Ra đến cái lỗi chí tâm là chết rồi. Mình thờ một vương hạnh của một vị tổ sư chứ đâu phải được một cái anh hùng vô thao lưu sơn bạc vậy đâu. Thành ra các vị thấy là những cái đó mà. Cho nên người ta có một câu danh ngôn nói rằng: anh hãy cho tôi biết những đức tính tốt mà một người thường phô trương, tôi sẽ nói cho anh biết rằng những tính xấu mà anh ta hằng che đậy. Đây là cái điều đó rất hay. Bởi vì khi chúng ta vương vương tự đắc những gì có được của mình, các vị không bao giờ thấy được sự thiếu sót và khuyết điểm của mình. Giống như các vị đi một con đường, các vị nhìn ở trên cao hoặc các vị nhìn xa, các vị có thấy được ổ gà gần không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta đi mà chúng ta nhìn ở phía trước quá xa, chúng ta sẽ dễ dàng chấp té bởi những cái nhánh chà, nhánh cây, bởi những cái ổ gà, bởi những cái sợi dây ở phía chân mình và các vị. Các vị phải nhớ như vậy. Cho nên nhìn xa thì phải nhìn gần. Vì vậy thế sự nó thường hay xảy ra như vậy. Tại sao có những người rơi vào một sự sai lầm mà ai cũng thấy, ai cũng biết, mà chính họ không biết? Chính họ không biết bởi vì họ có một cái vẻ chủ quan và kiêu kiêu tự đắc về chính bản thân mình. Như vậy họ dễ rơi vào trong sai lầm. Cho nên chúng ta phải rất để ý cái chỗ này. Người tu tập của chúng ta thì ít. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta nhìn mình nhiều hơn, nhìn mình nhiều hơn, xoay lại mình, nhìn cái cử chỉ mình, lời nói mình, tư duy mình. Vì những Phật tử có tu tập kiểm soát lại tâm nghiệp của mình, cho nên khi, và hơn một điều nữa là nhờ lời Phật dạy. Có những người làm sai mà không biết mình sai, bởi vì không có cái lời nào làm thước đo cho mình cả. Mình nhờ học Phật, mình nhờ nghe đi giảng pháp, mình nhờ đọc trong kinh sách, mình mới biết được cái đó là sai. Và từ những chỗ đó mình lấy cái đó làm thước đo cho mình. Cái nào nó lỡ nó hư hại, cái nào nó lỡ nó có những nguy hiểm, thì lúc đó tất cả các vị biết khắc phục và sửa chữa lại cho mình ngay. Điều đó là điều mà các vị phải thấy. Nhờ có tu học cho nên các vị ít rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc này. Đây là điều mà tôi nói thật chắc chắn là như vậy. Cho nên tự ngại nó sẽ đi kèm với sự tự kiêu khoe khoang và có tính khi người. Đây là cái điều nhất thiết phải dạy. Các vị nhớ cái giai thoại về gì đó, thạch sùng không? Mà đời mà từ nói câu gì? Thạch sùng còn gì? Mình thiếu cái lẽ kho đúng không? Tức là người ta muốn nói đến sự không hoàn hảo của con người. Giàu có, đẹp xấu, sang, quyền lực, tất cả mọi thứ nó đều không bao giờ có những cái hoàn hảo. Bởi vì là con người trong trần đời này nó chỉ ở một mặt tương đối nào thôi. Nếu chúng ta nhìn mình một cách toàn diện thì chúng ta sẽ bị thất bại và điều tức yến. Cho nên khi thật sự mà thách đố với một anh nông dân rằng trên cuộc đời này ai có gì tôi có đấy, chỉ nói vậy thôi. Trên cuộc đời này ai có gì tôi có đấy, thất bại liền cả mình. Cuối cùng anh lại thách đố về giữa đi đó. Anh nhìn một cái ông thật sự nhìn thấy ông nông dân này là nghèo hèn, đâu có cái gì để mà đáng thánh dân đâu. Nhưng mà anh thật sự nói rằng có những cái mà tôi có mà ông không có. Vì chính cái chỗ mà kiêu ngạo như vậy cho nên không có một cái tư tư chính chắn, cho nên mới có một cái ôm sọt trong suy nghĩ của mình, cho nên đã thách đố và tiền. Và ngày hôm đó thật sự có nào là nồi đồng chén, đồng chén bạc chén vàng gì đó, mọi thứ sang trọng nhất trên cuộc đời cái gì cũng có. Nhưng mà cuối cùng anh nông dân đem lại tin bằng gì? Bằng mẹ con. Mẹ con hôm nay chắc khó kiếm rồi các vị. Tôi nhớ cái thời của tôi có mẹ kho là có nồi đất cũ, nồi đất cũ. Tôi nhớ ngày xưa hay ăn trong khô mẹ kho này, có khi trong cái nồi đất á, cái đó. Hình như bây giờ một số những cái quán ăn mà muốn giữ truyền thống á, hình như nó cũng có bán những cái loại mà gọi là kho tổ gì đó. Nó mới đem những mẹ kho này ra kho bán, nó còn nhớ tôi luôn. Các vị sáng gì ăn sáng chưa? Ăn rồi đỡ chứ chưa ăn tôi nói mà khắc tôi nhớ thôi mất đau khổ. Cho nên khi mình đã thi rồi là các vị thấy rằng khi thật sự mà thấy anh ta gói trong một cái tấm giấy, cái tấm lá chuối vậy thôi. Ngày xưa khổ mà còn không có giấy để gói, mình đem đến rồi cái mở ra để thi, trong khi ông là người chất lấp cả tất cả các sự nghiệp mà những cái vật dụng của ông chất nhóc đầy chúng sanh cả. Anh ta đi lợi chỉ có cái gối nhà chuối và chú đứng ra rồi anh ta đưa ra cái mẹ kho mà sức qua như thế, rồi cuối cùng tập trung làm gì có. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên người hình sự tịnh là rồi cuối cùng ông phải đi tức về cái sự thu phục này, bởi vì điều đánh giá là nếu mày có những điều mà tao không có thì tất cả gia tài này thuộc về của mày. Đó, cho nên cuối cùng rồi á thì tất cả gia sản này thuộc về của anh nghèo kia. Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này tôi nghĩ là chắc là không thể xảy ra, nhưng mà người ta muốn cân nhắc cho chúng ta đừng bao giờ tự hào tự đài kiêu ngạo về chính bản thân của mình. Đó là kiêu ngạo về sự nghiệp tài sản. Bây giờ trong quân đội, tôi nhớ ngày xưa khi tôi xem một cái bộ phim gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi mới thấy một hình ảnh bi tráng của một con người anh hùng. Anh hùng mà tôi nói như là Vũ Dũng và Vô Mưu, tức là anh hùng có dũng khí nhưng mà mưu trí không có nhiều, thể hiện qua cái hình ảnh của một con người trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đó là hình ảnh ai? Đố các vị nghe đúng. Ai nói lớn lên nè. Tam Quốc Diễn Nghĩa là mình có đúng không? Đó là hình ảnh của ba anh em Trung Bị, và trong đó có ai? Trương Phi là một con người thể hiện con người tấm Vũ Dũng và Vô Mưu, rất là hùng dũng nhưng mà không có mưu trí, rất đóng tính, rất là bột chợt, rất là tân ti. Cho nên cuối cùng á, các vị biết rằng á, Trương Phi chết bằng cách nào? Chết bằng cách nào? Chết bằng dưới tay của con mồng, đúng không? Sư tử mà phải chết dưới tay của con mồng, có phải vậy không? Các vị xem đi nhé. Khi mà lúc trước là đó là chúng tôi kinh nghiệm đến một bài học rất lớn trong hình ảnh này. Trương Phi là một người hữu dụng vô môn, thật sự sự đóng góp của anh cho nước Phục á, của ông nước Phục vô cùng lớn. Nhưng mà ông xử sự với lính tráng của ông quá tệ ở chỗ là quá nhẫn tâm. Không phải là ông ác tâm, mà do cái sự nôn nóng của mình, cho nên là bất cứ một việc gì cũng muốn làm liền, làm tức khắc, làm cho thành công, làm gì ông nghĩ. Bằng sức mạnh này ông ý vào sức mạnh của mình, ông làm mọi thứ mà ông đã sử dụng nhiều lần không đẹp dưới chuối của mình, với tất cả những tinh sĩ của mình. Cho nên ông là một người như vậy mà cuối cùng chết với hai tay dính què, hai tay dính què. Thay vì một tướng quân dũng mạnh như vậy phải chết giữa trận tiền, nhưng mà cuối cùng rồi ông phải chết với cái tay của hai chân lính. Là sao? Khi mà buổi chiều đó anh ta đã sai lính làm cái gì đó mà cuối cùng không như ý ông, cho nên ông đưa ra giữa mọi người, ông ta đánh đập rất là tàn nhẫn, đánh đập giữa tàn nhẫn để răn đe những cái binh lính của ông còn lại. Cho nên khi mà tối đến nó chiều ra uống rượu sai đó, ông tới đến ông ngủ, và hai tên lính này nó đã vô cùng tức và nó ôm hận trong lòng, và nó đã mài sẵn một con dao và tối đến nó cắt cổ. Nhưng mà khi hai tên lính lén vô rồi á thì chúng cắt cổ Trương Phi á, thì thấy Trương Phi mở mắt giúp mình quỳ lại và gian xin được tha tội. Nhưng mà sao mà thấy mở mắt mà lại nghe tiếng ngáy chứ không phải là mở mắt mà nhìn, cho nên nó biết rằng Trương Phi ngủ nhưng mà không có nhắm mắt. Chưa bị ngủ không có nhắm mắt. Và vì vậy cho nên nó mới cầm dao vô, và nó biết là Trương Phi như vậy và đã ngủ sai, cho nên là lén vô cắt cổ Trương Phi, cắt đầu, và nó đem đầu qua nó đầu hàng với Tào Tháo. Nhờ cái đầu của nó mà để nó trốn qua Tào Tháo, đầu hàng với Tào Tháo. Như vậy các người thấy rằng nếu là anh hùng bị Trương Phi thì tám cái thằng lớn như vậy bình thường cũng không thể nào đánh được Trương Phi nữa. Nhưng mà tới khi mà nó thù lồi đó thì các vị nhớ kỹ rằng nó sẽ theo mình mọi cách để nó báo oán mình. Vì vậy kiêu ngạo về sức mạnh, kiêu ngạo ý nghĩ thế như Trương Phi đã dẫn đến một sự sai lầm trong cuộc đời, để chết một cách đau thương. Mà như chúng ta thấy một người mà dũng mạnh như vậy mà phải chết với hai tên lính quèn, có gì đáng thương mà? Cho nên cái vấn đề mà anh hùng của người ta, người ta nhìn ngay cái đó người ta gọi là đó là sự sỉ nhục về anh hùng. Như vậy thì khi mà chúng ta qua một cái giai đoạn như vậy, chúng ta kinh nghiệm được gì trong cuộc đời này? Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đi theo dòng nhân quả, nó cũng phải có một cái tình người, nó phải có một cái tâm lý để ổn định. Chúng ta biết ba anh em của Trương Phi, nhưng mà cái người dở nhất là ai? Là Lưu Bị. Thật sự Lưu Bị không có giỏi, bình thường, nhưng mà tại sao làm vua? Cái đức, cái phước của một con người đủ sức để đưa đến sự làm vua, được quản lý mọi người. Còn đôi khi chúng ta dũng mạnh á, nhưng mà chính cái chỗ chúng ta thất nhân tâm, chúng ta lãnh đạo không được, cho nên không được mọi người ủng hộ. Đây là chúng ta phải thấy. Cho nên sự kiêu ngạo về bất cứ điều gì sẽ dẫn đến không khéo, nó là một sự sai lầm rất lớn trong cuộc đời của chúng ta, mà các vị cần phải ý chỗ này. Cho nên khi mà đọc qua những cái sách sử của Trung Hoa, tôi xem những cái bộ phim về chiến thuật của những người xưa, và đọc về kinh Phật, và chúng ta đọc những thiền sử của Phật giáo chúng ta từ truyền thống thời Đức Phật đến bây giờ, chúng ta so sánh được một điều rất rõ ở chỗ này. Đây là điều mà các vị cần phải để ý rất rõ, và tôi thấy là chúng ta cần rất nên để ý chỗ này. Những điều này tôi nói ra là các vị nhận ngay thôi. Tôi từng khẳng định rằng cái học thuyết về tính quân tử của Khổng Mạnh á, nó rất là hay chứ không phải là dở. Nó nằm để an bang, nó nhằm vấn đề an ổn xã hội, nó nhằm định hiệu cho phong cách của một con người. Nhưng mà nếu không có tính chất tu tập ở trong đó, thì những người an bang đó, những người ổn định xã hội đó, không phải là những người mà giống như là chúng ta nghĩ không. Thật sự sau lưng nó là một cái sự khuyến nghị lỗi lầm, mà chúng ta thấy rằng điều này chỉ được thực hiện trong Phật pháp mà thôi. Nếu ánh sáng Phật pháp soi vào một chút, thì sự trưởng phu đó, tướng quân tử nó tốt đẹp vô cùng. Cho nên chính cái chỗ đó tôi mới so sánh giữa thái độ tu tập của mình và những tính trưởng phu quân tử của những cái bậc nho học Trung Hoa thời xưa, thì các vị sẽ rút ra được điều này. Trước hết tôi cũng khen rằng những bậc nho học có một phong cách đạo đức trưởng phu quân tử, nhưng cái biết trong việc tu hành thì chỗ nào các vị hãy nhìn. Tính trưởng phu quân tử của những người Trung Hoa rất hay. Cái điều đó tôi không có nói rằng dở, nhưng mà sao tôi nói là nó có những cái khuyết điểm như thế này đó. Vì cái khuyết điểm là những người này hay có cái tính tự phụ, tự phụ kiêu căng đó. Vì quá trọng chữ danh dự, tức là quá trọng danh dự của mình. Ngoài vì quá trọng danh dự, cho nên á chúng ta bảo trì danh dự bằng mọi cách, và có khi suốt cuộc đời chúng ta chỉ nghĩ về danh dự mà không làm được gì tốt đẹp cho ai cả. Trong cái danh dự đó, chúng ta trọng thị diện, vì danh dự trọng thị diện, cho nên đôi khi chúng ta rơi vào những cái tính cực đoan, làm những hình thức cực đoan, những hình thức mà rất là ngộ nghĩnh. Cho nên điều này chúng ta phải thấy được. Ví dụ các vị nhớ ngày xưa Quan Công, tôi dẫn với các vị thấy Quan Công ngày xưa chết bằng cái gì? Cũng là anh em của Lưu Bị nữa, chết bằng cái gì? Quan Công ngày xưa trước khi mà xuất binh, lúc đó á cái người quân sư gọi là gì? Khổng Minh Gia Cát Lượng, đúng không? Mới bảo với Quan Công rằng: này Quan Văn Trường, hôm nay ngài đi, ví dụ như tôi không nhớ cái đường gì, đường Quy Hưng Đạo hay gì đó, ngài đi cái đường này, ngài đánh trận xong, ví dụ ngài đi cái đường A thì đến khi về ngài phải về đường B, còn ngài đi đường B thì đến lúc về ngài phải về đường A. Nếu ngày hôm nay ngài cải ơn, ngài không toàn mạng. Quan Công là một cái võ tướng có trí, mà các vị biết rằng muôn đời người người ta vẫn là thần tượng cái hình ảnh của Quan Công, không phải là không có cái hình ảnh rất cao, ý chí rất đẹp. Nhưng mà đây nhìn bằng cái góc độ của Phật học, ta không thích thử để chúng ta nghe. Lúc đó Quan Công mới dõng dạc đi bố trước ba quân rằng: ta là một tướng quân đầu đội trời chân làm đất, là người quân tử đó, đi đường nào thì về đường đấy, không bao giờ đi đường này về đường khác bao giờ. Quan Công đã từng tuyên bố như vậy. Gia Cát Lượng khuyên một vài lần, nhưng mà Quan Công bức dứt phát cái chuyện đó. Cuối cùng rồi khi điều đó Quan Công nó đánh trận xong rồi, nó quay về đường cũ. Và chính chỗ quay về đường cũ, cho nên Quan Công đã chết dưới tay của một tướng của cái nước địch, đó là Lữ Mông, và bị cắt đầu. Quan Công cũng bị cắt đầu. Như vậy thì các vị thấy rằng khí phách của anh hùng, của người trưởng phu Trung Quốc hay hay dở? Rất là hay, không phải dở. Chúng ta không đủ bản lĩnh và không có được sự học hỏi những cái mà tính chất của một con người quân tử, thì chúng ta khó làm được những điều đó. Thì chúng ta không đủ bản lĩnh và can đảm để làm. Nhưng mà nếu làm cái tính khí kiêu ngạo để tự đại thì chính mình á, thì cái chúng ta thấy là so sánh giữa Phật học nó có sự tiết lộ lỗi lầm rất lớn. Vì vậy chúng ta phải nhìn lại nhân cách của Đức Phật, nhìn nhân cách của những bậc thầy xưa khi đã có những liên quan cuối cùng, người ta tự xưng mình là gì? Đức Phật luôn lúc nào cũng xưng mình là những người thầy dẫn đường thôi. Mọi người tự tôn ngài chứ ngài không bao giờ tự tôn chính mình. Cho nên ngài Đức Phật gọi là thế tôn chứ không phải là tự tôn, tức là cuộc đời này tôn kính Đức Phật. Và chúng ta đọc trong quyển sách của Hòa Thượng Huyền Diệu, Hòa Thượng để cái gì? Hòa Thượng Huyền Diệu để cái gì ngoài người giữ chùa yên quét rác, phải không? Quyển sách mà khi Hồng Hà bắt về, Hòa Thượng Huyền Diệu là những người tư vấn cho mấy người nước để quay trở về đó, lập nên thánh địa của Phật giáo tại Ấn Độ. Nhưng mà Hòa Thượng đi đến đâu cũng mặc một chiếc áo nâu sờ và tự xưng mình là người giữ chùa và quét rác thôi. Hòa Thượng không bao giờ xưng cái gì khác. Đó là cái điều chúng ta thấy rằng khi đạt đến đỉnh vinh quang, các người học Phật làm gì? Mà không phải người học Phật làm để đạt đỉnh vinh quang, mà chỉ bằng gì cống hiến cho đạo pháp, gì cống hiến cho cuộc đời, mà cố làm Phật cuộc đời tự đưa ngài đến cái đất vinh quang, chứ không phải ngài muốn làm để được vinh quang. Điều đó các vị thấy rất rõ trong Phật học của chúng ta. Nhưng mà đối với chủ đề của những cái nhà nho học thời xưa, chúng ta nhớ những cái hình ảnh của ví dụ tiếp tục, chúng ta nhớ hình ảnh của quan đại phu Quốc Nguyên. Quốc Nguyên là một quan đại phu của một cái triều đại thời nào tôi không nhớ rõ, nhưng Quốc Nguyên là một cái người mà được mọi người tôn vinh cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà sự cống hiến của ông tôi không thấy kể lại trong sách sử, nhưng mà tôi thấy là ghi lại một cái chết của ông rất là buồn. Cái chết rất là buồn. Quốc Nguyên chết bằng cách nào? Bằng chết cách nhảy xuống sông tự nhận là chết. Khi mà ông ra một cái bờ sông tư, ông buồn cho thế buồn quá, triều đình suy bại quá, không có người liệt chính, vua quan thì suy nhược, ăn chơi chơi chát đá, và triều đình nó trở nên lũng đoạn thối nát. Và ông tự thấy mình là một người trưởng phu, một người trong sạch, nhưng mà tại sao thấy mình trong sạch mà không lại đem mình ra để chống đối cho triều đại đó, hay là có phải nghi tính gì triều đại đó để nói lên tiếng nói trung thật, mà cuối cùng ông ta đi ra sông tư để tự nhận. Khi mà ông ra sông tư ông tự giận á, thì trước khi tự giận thì có một cái người mà người thuyền chèo, ông già ông chèo thuyền dưới sông á, ông nói là này quan đại phu, tại sao hôm nay ngày ra sông tư ngày định tự giận? Thì lúc đó á, quan đại phu Quốc Nguyên mới trả lời câu rằng đời được cả rồi sao nữa, có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, tức là cuộc đời này á họ dơ hết thì mình không là sạch. À, cuộc đời này nó đụng nó thối nát hết, chỉ có một mình ông là tốt thôi. Cho nên vì chỗ đó ông phải tự dậy mà chết. Các vị thấy cái vô lý hết không? Đức Phật thấy cuộc đời sai, Đức Phật làm gì? Đức Phật thấy cuộc đời sống trong vô minh, u tối, Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đã đi tìm đạo để cứu đời, đúng không? Chứ Đức Phật thấy cuộc đời này nó đáng giá quá, nó vô minh quá, tôi chết lại cho rồi đi, thì hôm nay có đạo Phật không? Nhưng mà những bậc tuệ giác như Đức Phật làm gì có một cái nhìn tiêu cực như vậy? Không thể nào. Nhưng mà trái lại á, cái học thuyết về tướng trưởng phu của học mạnh này nhìn như vậy, tức là bảo vệ cho sĩ diện của mình nè, cái danh dự sĩ diện này nè, mình muốn cái thời này á thì nó đã tệ quá rồi, mai mốt sách sử mà ghi lại ông Quốc Nguyên cũng sống cùng cái thời này thời tệ bạc ông Xà Tô Văn, cái đó nó tự ngã tự ái cao mà không có cái cách nghĩ về đời cái gì, đúng không? Cho nên cuối cùng là ông nói đời đừng thả, có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, cho nên ông nhảy xuống sông không chết. Đó là cái tính của quân tử của Khổng Mạnh, nó đưa đến cái đó, đưa đến cái sĩ diện, cái tự trọng, cái danh dự, mà bằng cách đó đôi khi nó chỉ là một sự ảo danh, không có đem lại cái thực tế của cuộc đời này, một sự đóng đồ của mình. Cho nên là cái ông dùng chài nói này quan đại phu, ngài nói như vậy là quá ứng là tiêu cực đi. À, đời nó đã đụng rồi á thì mình quẩy lên cái nó đụng thêm, đời sai rồi mình uống thêm cho nó sai tiếp, chứ mắc mới gì mà phải đi chết một cách quan trọng như vậy. Đó là ông kia muốn nhắc nhở cái tính cực đoan con này, kêu ông phải có tính tùy thời một chút để tìm cơ hội để dựng dậy, để lấy lại sự tốt đẹp trong cuộc đời này. Nhưng mà ông lúc đó ông quá trọng sĩ diện của mình, ông sợ, ông không sợ cái gì, rồng vàng tắm nước ao tù. Ông sợ mình là đồng vàng mà sống trong nước ao tù, mình thấy như vậy, cái gì như vậy. Cho nên rồi cuối cùng cái vị xuồng chài đó, một cái người mà giỏi trong cái người bình thường, ông bơi đi nhưng ông thấy ông phi quốc viên không được, ông mới bơi đi. Ông mới nói rằng sông tư nước đục chảy ra, sông tư nước chảy trong eo thì ta đem giặt cái bèo nhũ ta, sông tư nước chảy phù sa thì ta lấy đó để mà rửa chân. Nếu dòng sông này sợ thì ta đem nó mình xuống dưới đây mình giặt mình rửa, còn nếu dòng sông này nó chảy đồ thì mình để rửa chân thôi, mình đừng rửa mặt, mình đừng rửa đầu. Ông khuyên như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng quan đại phu phước nguyên vào dưới sông tự giặt chết. Như vậy khi cái chết đó ông làm gì được cho cuộc đời? Có thể ông để lại cho đời một cái chút thương hương vị tiếng thơm nào đó, nhưng mà tiếng thơm đó không có lợi ích gì cho một người cả. Ông không đem đóng góp thực tế mà. Cho nên từ chỗ đó tôi mới có khẳng định được rằng nho học đôi khi là một sự trọng danh ảo, và vì quá trọng danh ảo của mình cho nên đem đến coi như không có phục vụ được gì cho nhân loại cả. Nó không giống như một đức Phật hay là một Bồ Tát hay là một nhà tu, bất cần danh vị, bất cần như vậy, nhưng mà ý chí cao vững bước để mà sống như vậy. Cho nên tôi nói rằng những người đó mặc dầu có danh vị ở đời nhưng mà lòng họ vẫn còn sân si, đúng không? Đúng không? Tất cả những người đó còn sân si cả. À, đây là điều quan trọng. Còn cái tu của nhà đạo càng cao nhất thì nhà nó đã loại sân si ở khỏi tâm hồn chừng đó. Cái này là khác biệt phải để ý. Càng cao chừng nào thì càng thấy thấp chừng đó, càng mềm dịu chừng đó, càng thấy những đức tướng cao quý và người đó càng lợi ích cho cuộc đời nhiều chừng đó.